Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như là Phật. Dạ, mời tất cả bỏ tay xuống. Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì rồi mình đọc sơ lược cái mình đọc kinh văn, nhưng mà đọc chỉ có một phần 8 hay một phần 10 của kinh để biết đại khái là cái gì nó xảy ra trên cái Đức Phật giảng bộ kinh này. Thì kỳ nội thì nói về khi mà họ nói đến cái quán kinh của Ngài Thiện Đạo, phải nhớ hai chữ, một chữ là yếu môn, một chữ là hoàn nguyện. Yếu môn là do Đức Bổn Sư mình giảng, tức là yếu môn thì gồm hai môn là định thiện và tán thiện. Định thiện tức là tu quán, còn tán thiện là tu phước. Mà trước khi mà muốn tu định thiện, tức là muốn tu thiền định đó, là phải có phước. Thành ra quý vị chịu khó tu phước. Thầy nói nếu mà không tu phước là không có tu đại thừa được. Nói tôi vô đây tôi sập thiền định, tôi tu trí huệ, tôi không cần phước, cái đó là nói theo bình thanh văn thừa. Mà thanh văn thừa cũng phải cần phước nữa. Chứ tôi đang mình không có phước rồi ai mà đem đồ đến cúng dường cho mình ăn mà tố. Rồi làm sao mà có chùa ở khang trang mà hát chùa bằng chùa đâu phải bằng ấy đâu, nợ lát vàng luôn, nghĩa là lộng lẫy ở trên có cục kim cương thiệt bự trên nóc nữa. Thời mấy thầy năm truyền cũng tu phước ghê lắm chứ giỡn sao. Thì là bởi vậy cho nên phải phước. Mấy ngày nó không tu phước mà thật sự đã tích phước nhiều lắm rồi. Thành ra mình thấy không, họ bước ra đường là Phật tử họ cung kính, họ nghĩa là quỳ xuống, họ lạy mọp xuống đất. Nói gì ông phước ghê lắm chứ. Họ thì bởi vậy nên nhiều khi mình không có, mình cứ nghiêng ấy. Thật sự là nếu mà không có phước không có phát trí huệ được. Ngoài bố thí còn trì giới nữa. Rồi cái tu thiền nó cũng tiêu ra sanh ra phước. Thì không biết tu thiền thì giờ bố thí trước rồi đó, rồi trì giới đi. Rồi gì nữa? Nhẫn nhục tu phước, nó vừa tăng phước và tăng huệ. Sao học đây? Cái gì cũng không được. Sao? Cũng như thì từ từ thì bây giờ cô vô lớp 1 thì có phải chịu khó cộng trường nhân chia cũng mới lớp 2 được chứ. Rồi cái yếu đó là yếu môn. Yếu môn là do Đức Bổn Sư mình giảng. Còn hoàn nguyện tức là cái nguyện của Đức A Di Đà. Hoàn là lớn, hoàn nguyện là nguyện lớn. Thí dụ như mình nó hoàn pháp, tức là làm pháp cho nó bự lên, lớn lên, thì gọi là hoàn pháp. Hoàn nguyện nghĩa là như Vô Lượng Thọ Kinh nói, mở ngoặc, tất cả phàm phu thiện ác đều được vãng sanh. Thấy không, Đức Phật A Di Đà bảo đảm thiện cũng sẵn sanh mà ác cũng vãng sanh đó. Thành ra mình tối ngày mình cứ lo sợ là mình không vãng sanh, cái đó là kỳ vô cùng. Tu mà kiểu đó thì tu phập phòng lo sợ mệt quá. Không ai là không nương vào đại nguyện của Đức A Di Đà làm tăng thượng duyên. Nghĩa là tất cả mọi người mà được vãng sanh tịnh độ, không ai mà không nương vào nguyện lực của Đức A Di Đà hết. Không có nguyện lực của Đức A Di Đà thì không có pháp môn tịnh độ. Còn mấy ngày mà nói là tôi dùng thiền định mà đi đó, thì cái đó là chuyện nó xa vời lắm, khó lắm. Từ đây mà lên đến trời Đâu Xuất còn khó lên nữa. Từ đây lên coi trời Đâu Xuất có qua có mấy tầng trời à, mà thiền định nhiều khi còn lên không nổi. Anh tưởng đi 10 vạn ức cõi Phật thì chắc là chuyện đó vô lý đó. Muốn ra khỏi cái cõi ta bà này bộ không là dễ ra thôi, mới ra khỏi ta bà còn khó nữa, rồi đi 10 vạn ức cõi Phật nữa. Mà tưởng tượng mình tự lực thì nói chuyện nó vô lý vô cùng. Thành ra pháp môn tịnh độ A Di Đà là dựa trên cái hoằng nguyện của Đức A Di Đà. Nhiều người bây giờ tu nói là phải niệm, có người, có vị pháp sư nổi tiếng nói là phải niệm đến khi mà tâm thanh tịnh mới được vãng sinh. Thầy nói Nam Mô A Di Đà Phật, nếu vậy thì đâu có ai vãng sinh được. Rồi mấy ông bà cứ tối tối ngày niệm bán sống bán chết, chuyện gì khổ não, hoàn toàn không tin và không hiểu được cái nguyện lực của Đức A Di Đà. Cũng không phải là giải đãi, nhưng cũng đừng làm giống như là sắp sửa là thấy đất sập sụp tới nơi, làm ra vô người nào cái mặt mày hốc hác, cái là có nó là sắp sửa như là sắp sửa bị ngách dây thần kinh. Thế nói tu gì vậy, bình thường cái người mà tu mà tương ưng với Đức Phật A Di Đà thì người đó vui vẻ vô cùng, nhẹ nhàng thanh thoát, cười tươi như trăng rằm vậy đó. Lại nữa, mật ý của Phật, mật ý tức là ý bí mật, tức là ngài không nói ra miệng nhưng mình hiểu được, của Phật là rộng lớn sâu xa. Tức là nếu mình muốn hiểu ý của Phật khó hiểu, rất dễ hiểu nhưng mà thật sự rất là khó hiểu. Đức Phật nói ra không có gì ẩn ý, không có gì giấu, không có gì nó giải thích rõ ràng, nhưng mà mình có thể hiểu rồi. Đức Phật bổn sư mình ý nghĩa là gì, Đức Phật gì nó là gì, nhưng mà nếu mà nói thật sự mà hiểu cái chân thật bổn lai cái các nguyện của các ngài thì mình khó hiểu lắm. Giáo lý khó dò, tức là giáo lý thì mênh mang khó dò, cho nên ngay các bậc tam hiền, chỉ như quý vị biết tam hiền là ai rồi, cái gì thập thánh cũng chưa hoàn toàn thấu hiểu, huống chi chúng ta là những kẻ ngoại phàm. Ngoại phàm phu có nội phàm và ngoại phàm, mình là ngoại phàm, hiểu không? Còn nội phàm là mình nên tam hiền, mình bị dắt vào vô nội phàm, tức là nên đến thập tín rồi vẫn còn là ngoại phàm. Phước tuệ, phước đức và trí tuệ mỏng, phước thì mỏng mà tuệ thì ít, phước tuệ mỏng ít mà có thể hiểu rõ thâm ý của Phật hay sao? Tức là nói là cái mật ý của Đức Phật là rộng lớn, vừa rộng lớn vừa sâu xa, mà giáo lý thì khó dò. Thật sự bây giờ ví dụ mình nói mình bỏ một đời để học kinh điển của Phật pháp, mình học rất ít, không có được đâu, không có hiểu gì nhiều. Nhưng mà nếu mà nhớ, nhiều người họ nhớ rất là cơ, là cái ký ức của họ rất mạnh, họ có thể nhớ kinh này kinh kia, nhưng mà nếu mà hiểu rõ cái chân ý của Đức Phật thì cũng chưa chắc. Có nhiều người giảng Hoa Nghiêm, giảng Pháp Hoa, nhưng mà thật sự thâm sâu thì các vị tổ nhiều khi cũng không hiểu hết. Bây giờ ngưỡng nguyện, tức là ngưỡng là ngửa lên, ngưỡng nguyện tức là mình các ngày ở trên mình dưới mình ngưỡng lên. Tiếng Việt Nam mình kêu là ngửa đó, nhưng mà chữ ngưỡng nghe nó tục hơn, mình chữ ngưỡng nó nghe thật có thanh tao hơn chút. Ngưỡng nguyện Đức Phật Thích Ca đưa đường chỉ lối, tức là có hai Phật, có một này lúc mở đầu là ngài Thiện Đạo đã nói rồi, ngưỡng mong hai Phật. Hai Phật nào? Phật Thích Ca và Phật Di Đà. Pháp môn này là pháp môn ngộ, pháp môn phải cần hai Phật. Pháp môn thiền chỉ cần một Phật thôi, mà cũng không cần Phật nào nữa. Mấy ngày cũng không cần Phật luôn, chỉ cần cái tâm thôi. Phật Thích Ca cũng không gì, không thèm thờ luôn, bởi vì còn Phật là còn vướng mắc, hiểu không? Nhưng mà họ vướng về gì? Họ vướng về cái tâm, họ chấp về cái tâm thì cũng vậy thôi. Và ngưỡng nguyện Đức Phật Thích Ca thì đưa đường chỉ lối, tức là người đứng ở đây, con đi về hướng kia, rồi còn sao? Đức A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh, tức là người bên kia phải con lại đây, tức là hai Phật, người tống đi, người tiếp đón. Không phải tống là đá đâu, mà không phải vậy, tự tiễn đi, người tiễn, người đưa, người được tiễn, người đón, hiểu không? Chỉ cần chúng ta là những người hành giả mà tu tịnh độ này nè, siêng năng trọn cả một đời y giáo phụng hành, y là dựa vào giáo pháp và phụng hành. Phụng, cái phụng này nó cung kính, tức là mình nói phụng mệnh hành trì, mình cung kính y giáo phụng hành. Một khi xả bỏ thân ở cõi này, tức là khi mà mình mệnh chung ở đây, thì ắt sẽ chứng được pháp tánh thường lạc ở cõi kia. Tức là bảo đảm là quý vị dù là phàm phu tội chướng nặng nhất, quý vị về đó rồi là đồng như là quý vị chứng pháp thân, tức là vào cái địa vị Bồ Tát, đó là nhập vào hàng thánh rồi đó, thánh. Cái đó bởi vì cái cõi đó không có ai tin tưởng được. Thế nên tại sao bao nhiêu người họ nghe rồi họ nghi ngờ, họ phỉ báng nữa. Bao nhiêu thầy, bao nhiêu vị cao tăng trong Phật pháp viết sách hủy bán pháp môn tịnh độ. Chứ không phải là nói mà mấy tu ông thầy tu thường thường á, các ngài gọi là đại sư tổ sư á, mà còn viết kinh điển để viết những cái luận để mà đả kích phỉ bán pháp môn tịnh độ. Chứng tỏ là sao? Họ không có duyên với pháp môn tịnh độ, họ thấy cũng như không thấy. Thành ra mình đến đây, mặc dù quý vị là thân nữ có vẻ phàm phu tầm thường, nhưng quý vị nghe được tín thọ phụng hành họ, quý vị bảo đảm đóng giải kịch. Cô này mới hôm nay con mới đến đây lần đầu tiên cũng đã có phần mô Phật thiện tài. Thật sự là vậy. Bây giờ đến phần giải thích tên kinh, tức là mỗi cái kinh nó cuốn tên. Thì ở đây ví dụ như cực ngày thiền tâm dịch là có hai quyển kinh, kinh A Di Đà và kinh Vô Quán Vô Lượng Thọ. Rồi mô Phật kinh đề là Phật thuyết Vô Lượng Thọ Quán Kinh. Thật sự là nói là Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, nhưng mà mỗi ngày đọc cách khác, thì ở đây là Phật thuyết Vô Lượng Thọ Quán Kinh. Bây giờ ngài giải thích từng chữ. Phật là âm Ấn Độ, tức là kinh âm Phạn, âm Phạn nói tiếng Phạn, nhưng mà Phạm Vương, biết Phạm Vương không? Trên cõi trời cổ sắc ông Phạm Vương, còn nhưng mà tiếng là tiếng Phạn, BH A Pha N Pha nặng Phản. Phật tiếng Hán dịch là giác. Giác là bừng mà sáng, là nhìn rõ được sự vật. Thì có ba chữ là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Nói tự giác là để phân biệt với phàm phu, bởi vì phàm phu không có tự giác. Mình không có giác, mình là mê. Mình giác là giác thời kỳ thế gian thôi, tức là mánh mung là dữ dội lắm, nhưng mà không phải là giác, tức là mê. Nhưng mà ai nói mình mê là mình giận liền. Người nào cũng thấy mình giác hết đó. Đây là do thanh văn chỉ biết tự lợi, thiếu tâm đại bi, không nghĩ đến lợi ích chúng sinh. Tức là cái người tự giác là những người căn tính, chỉ lo tự mình giác ngộ. Thì đó là căn tính thanh văn, chỉ biết tự lợi, thiếu tâm đại bi, có tâm bi, nhưng mà không có tâm đại bi. Không nghĩ việc lợi ích chúng sinh, tức là làm sao miễn mình nhanh nhanh ra khỏi ta bà, nhập vào niết bàn, tìm cái sự an tịch tỉnh an vui. Nói giác tha, tức là giác tha là giác ngộ người khác, để phân biệt với nhị thừa tức là thanh văn và duyên giác. Đây là do Bồ Tát có trí tuệ nên có thể tự lợi, có đại bi nên có thể lợi tha. Tức là mình có trí huệ thì mình tự giác mình, nhưng mà đồng thời mình có tâm đại bi thì mình đi nghĩ đến chuyện giác người khác. Thường có thể vận dụng từ bi trí tuệ không chốc vào một bên, tức là không nghiêng vào từ bi mà cũng không nghiêng vào trí tuệ. Nếu mà nghiêng vào từ bi không thì thành cái gì? Phàm phu. Phàm phu nghĩa là có tâm tình cảm nhiều quá. Tình cảm nó là một trạng thái của từ bi đó. Mình thấy người này buồn cái mình cũng buồn theo họ, mình thấy người kia ấy mình cũng khóc cho họ, tức là cái tâm từ. Nhưng mà quá chú trọng vào cái tâm từ bi thành ra không có trí tuệ thì kêu là phàm phu. Còn nếu mà chú trọng quá vào cái trí tuệ mà thiếu từ bi thì thuộc về nhị thừa. Mình nói lại là đại bi, chứ mà không nói các ngài không có tâm bi. Tại bởi vì các ngài không nghĩ đến việc độ chúng sinh mà chỉ lo mau vào niết bàn. Bên đại thừa không hề phỉ báng thanh văn thừa một cái gì hết, chỉ có nói là các ngài thiếu tâm đại bi vậy thôi à, chứ hoàn toàn không có phải là mình khinh chê gì bên đó hết. Thật sự là mình thấy một vị A-la-hán mình vẫn chấp tay cung kính, mình rất ngưỡng mộ, thiệt sự là tăng cao. Các ngài thiệt làm những việc khó làm trên thế gian này, đâu phải ai cũng có thể chứng A-la-hán, đâu có ai có thể chứng A-na-hàm tu đà hoàng đâu. Muốn vào niết bàn bộ dễ sao? Nhưng mà có một cái điều là mình thấy thốn sang trong lòng. Tại sao họ giác ngộ rồi mà họ dững dưng, họ bỏ đi, họ bỏ tất cả những người cúng dường họ, họ bỏ tất cả những người mà tha thiết với họ, họ đi một cách không có nghĩ đến cái tương lai của những người đó. Nhưng mà các ngài nghĩ là bây giờ ông đã gieo duyên với tôi, ông có cái phước này rồi, ông tiếp tục ông tu. Tôi đến đây là cái trách nhiệm của tôi đã hết rồi. Tôi có duyên đó, ông đi có đoạn đường này, bây giờ tôi phải đi đường rẽ qua ngã rẽ Tâm Tình rồi. Tôi phải đi bên đây, ông bên kia thì chuyện của ông. Từ nãy vĩnh biệt. Thành ra cái bên người mà cái người mà Bồ Tát họ mới tha bức rứt. Họ nói không thể được, tôi không thể làm như vậy được. Tôi không thể nào bỏ chúng sanh được. Tôi không thể nào an vui trong cõi Niết Bàn trong khi bao nhiêu người đang chìm ngục trong biển khổ, bao nhiêu người trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tôi không thể nào nhẫn tâm bỏ họ đi. Thành ra Bồ Tát vĩnh viễn ở trong sinh tử. Thì cái đó mình học cái đó đó. Chứ ngồi đây mình ngồi vô đây không phải là mình học cho nhiều kinh sách, hay là mình học nó là cái gì tụng kinh cho thiệt nhiều lấy phước, không phải vậy. Chỉ một cái chỗ đó là thầy muốn đánh vào cái vị vị thôi à. Nói giác hạnh viên mãn là để phân biệt với Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát tuy rằng tự giác giác tha nhưng mà chưa có viên mãn, tức là chưa đến chỗ rốt ráo. Đây là do trí tuệ công hạnh của Phật Đà, tức là Đức Phật đó, của Phật đã đến chỗ rốt ráo cùng cực, siêu vượt giai vị thanh văn viên giác Bồ Tát, cho nên gọi là Phật. Thành ra chữ Phật là chữ tôn kính nhất. Muốn một cái địa vị nhà Phật, chữ Phật đó là ít người có được. Thành ra mình tại sao mình đây học Phật, tại sao mình vào Đại Thừa, là vì mình muốn làm Phật. Còn quý vị mà thí dụ như cảm thấy Phật cao quá trời, khó quá, lâu quá, tôi muốn nhanh nhanh, thì quý vị có con đường A-la-hán. Quý vị lợi căn á, quý vị có ba đời à. Đời này, đời tới ba đời, quý vị chứng A-la-hán. Còn quý vị mà độn căn chút đó, thì 60 đại kiếp. Không, 60 đại kiếp so với vô lượng A-tăng kỳ kiếp nó nhỏ quá. Nó quá nhỏ, nó vẫn còn quá hữu hạn. Vẫn còn đi được. Nói thuyết, tức là Phật thuyết của Lượng Ngọc Kinh, tức là dùng âm thanh để giải bài. Thật sự là cái cõi Ta Bà này là mới dùng âm thanh thôi, chứ những cõi khác chưa chắc. Đức Phật không có diễn, không chỉ có dùng âm thanh không, mà Ngài còn dùng thân nữa. Dùng thân, kêu là cái gì? Thân giáo, tức là dùng cái hành động để mình thấy, hoặc là dùng nhán mắt một cái, nhếch môi một cái, hay lắc đầu một cái, ví dụ vậy. Đó là cũng là thuộc về thân, phải không? Hoặc là bên cõi hương tích thì họ dùng hương thơm. Đó là chỉ cần bưng cái ăn cơm là thọ hưởng mùi thơm xong giác. Ồ, ngộ liền. Mình không biết ngộ gì, bây giờ mình không ở cõi đó thì bà khán ngài hiểu được cái gì trong đó. Nhưng mà riêng cái chỗ Ta Bà này là phải có âm thanh. Phải có âm thanh. Thành ra tại sao mà trong Kinh Lăng Nghiêm mình chọn nhĩ căn viên thông là vậy? Là dùng cái lỗ tai để mà thu tu. Lại nữa, Đức Như Lai tùy theo căn cơ mà nói pháp môn không đồng. Tức là cô này thì thích hết hồng môn tịnh độ, cô kia thích tu thiền, cô nọ thích tu mật, tu nọ thích đọc kinh, cô nọ thích gì đó, thì Đức Phật tùy cái mỗi người mà chọn pháp môn chỉ cho bày cho. Chứ không biết ai vô đây cũng phải tu tịnh độ, ai vô đây phải tu thiền. Nhưng mà tại sao người mỗi chùa phải phân biệt ra đây, không biết lời lẫn lộn. Ông thầy ông chỉ chuyên môn về tu tịnh độ, bây giờ biểu người thiền chạy vô ông đâu biết đâu, chỉ. Thì ông giới thiệu con thầy tu thiền kia kìa. Hoặc nói đốn giáo, hoặc nói tiệm giáo, đốn là ngay tức khắc. Thế nhưng mà nghe nói thiền đốn ngộ, hoặc là nói gì tiệm giáo thì từ từ mà đi. Vì vậy cái quán kinh này là thuộc đốn giáo hay tiệm giáo, ai biết? Tại sao đốn? Cái này nè, kinh này nè, kinh Quán Vô Lượng Thọ này nè. Biết đốn là gì không? Đốn là nhanh. Nhanh, mau đến giác ngộ. Thì đặc biệt pháp môn này là pháp môn tịnh độ, là pháp môn đốn, chứ pháp môn tiệm. Tức là quý vị, ví dụ như các ngài tu thiền nói thiền đốn ngộ, nhưng mà các ngài đốn ngộ của các ngài đó, nó có trình độ, từ trình độ, chứ không phải có lúc nào ngộ là đại ngộ đâu. Hai ba bậc lận, coi tiểu ngộ hay là đại ngộ. Còn bên đây đó quý vị mà về cực lạc rồi đó, thì bảo đảm quý vị sẽ chứng được vô sinh pháp nhẫn, là ngang hàng với Bồ Tát sơ địa rồi đó. Thật sự là lại về đến đó là quý vị đương nhiên sẽ đi vào sơ địa, rất là không chống thì chày. Thành ra pháp môn lại phong đốn giáo, một đời quý vị thành tựu rồi, không phải qua nhiều đời. Còn những người mà thích đi từ từ thì đi theo công hạnh của Ngài Phổ Hiền, từ từ mà tu. Cứ lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, như là từ từ mà tu. Nhưng mà cái định nền tảng đầu tiên và căn bản mà quan trọng nhất là phát Bồ Đề Tâm. Không có cái đó là quý vị đi lạc đường. mà đi lòng vo đó mà rốt cuộc không đến đâu đâu hết. Thành ra trước tiên muốn đi con đường dài đó là phải phát tâm Bồ Đề. Hoặc là sáu căn của Phật đều nói pháp thì nói đó, nhưng mà sáu căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều nói pháp hết. Ngài thuyết pháp dùng lỗ mũi thuyết pháp làm sao được, lỗ tai thuyết pháp được chứ, phải không? Từ từ quý ngài sao biết, tùy cái trình độ của Bồ Tát, thấy không? Thí dụ như nói trong cái gì đó, trong thường thường thiền tông hay họ có một cái giai thoại mà họ rất là tự hào đó, là đúc thức Đức Phật tự nhiên im lặng không nói gì hết, cái cầm cái hoa dơ này nè, cái không ai hiểu gì hết, cái ngài cái Đại Ca Diếp mỉm cười. Sáu căn hoặc là 32 tướng, Đức Phật có 32 tướng tốt gì? 32 tướng tốt để được thì nó phá cho mình nghe được. 80 hảo, 80 hình tùy hình hảo, 80 hảo đó cũng thể nói cho mình nghe được. Thí dụ như khi Đức Phật ngồi cái tự nhiên cái chân lông dựng đứng lên, phóng ra ánh sáng. À lúc đó các ngài mà Bồ Tát họ nhìn họ biết ở Đức Phật muốn nói gì, nhưng khi ngộ. Phải Đức Phật cười cái tự nhiên cái đỉnh đầu ở bên tao hiện cái ánh sáng về phương đông 18.000 cõi nước. Không, lúc đó cái ngày cho Xá Lợi Phất mới thấy ngạc nhiên, bắt đầu hỏi Phật, thí dụ vậy. Các ngài Xá Lợi Phất thì chưa hiểu, nhưng mà các đại Bồ Tát ngồi trong chấp hội người mỉm cười, à Đức Phật muốn nói cái này. Tùy theo duyên của chúng sinh mà ngài hiện thân nói pháp cho họ, làm cho tất cả đều được lợi ích. Nói vô lượng thọ, tức là cái vô lượng thọ đây là âm Hán, còn Nam Mô A Di Đà Phật là âm Phạn. Rồi hơn nữa, Nam tức là quy y, Mô là mạng, A là vô, Di là lượng, Đà là thọ, còn Phật là giác. Cái này hợp lại gọi là quy mạng vô lượng thọ giác. Nhưng mà ngài suy gẫm vậy thôi chứ không phải vậy. Tại nó có sáu âm thanh. Na quy mạng vô lượng thọ giác, Nam Mô A Di Đà Phật. Thành ra ngài cứ lấy chữ khén vô chứ không phải, chừng không phải vậy. Đây là so sánh hai âm Phạn và Hán mà suy ra như vậy. Hiện nay vô lượng thọ là pháp, còn giác là nhân. Giác là Phật đó, Phật là nhân, nhân là người. Còn vô lượng thọ là giác, là pháp. Pháp là pháp môn vô lượng thọ. Quý vị tu pháp môn này là quý vị sẽ được vô lượng thọ, là sống già hoài không chết, lúc nào cũng trẻ đẹp, lúc nào cũng tươi trẻ, thiệt sự là vậy. Không thiệt sự là vậy. Thầy nói là bây giờ quý vị ở trên về cực lạc, 1 tỷ năm nữa người ta nhìn quý vị không thấy đẹp năm như năm nào vậy đó. Thiệt sự này. Hiểu không? Thật sự không có một chút già nữa, không có một nếp nhăn nữa, tóc cũng không hề bạc một sợi nào hết. Mà ngày nào cũng trẻ, năm nào cũng trẻ. Không có tuổi, không có tuổi nữa. Rồi đến chừng sau, đến chừng đến hết hạn rồi, ồ, vậy mai tôi đi Đức Bàn, hay là mai tôi đi về cõi khác, thì tự nhiên biến mất, hay là hóa thân biến ngồi thị hiện tịch diệt hay sao. Thầy nghĩ chắc không cần, họ đi mất tiêu luôn, cũng không thấy cho tướng chết đó nữa. Sao nó nhẹ là nhàng lắm, muốn đẹp hoài, trẻ hoài thì lên đó. Hiện nay vô lượng thọ là pháp, còn giác là nhân. Nhân và pháp đều được nêu lên cho nên gọi là A Di Đà Phật. Lại nữa, nhân pháp là cảnh sở quán, tức là cái cảnh mà mình muốn quán sát đó là nhân, tức là A Di Đà. Còn pháp là vô lượng thọ, tức là cái cõi vô lượng thọ và Đức Phật A Di Đà là đối tượng cho mình quán. Có hai phần, một là y báo, hai là chánh báo. Y báo là gì? Y báo có 3 phần, tức là đang chơi có cực lạc. Y báo là cái chỗ mà mình nương tựa. Còn chánh báo là cái người. Thí dụ ở cái cõi này, chánh báo là ai? Là chúng sanh, là người trên cái cõi này. Còn y báo là gì? Nhà cửa nè, đất đai nè, thấy không? Đây là cũng y báo nè, cái đèn cũng là y phá báo của mình. Chỗ mà mình nương vậy để mình sống. Y báo trên đó có 3 phần, là sự trang nghiêm dưới mặt đất, tức là quang minh của tất cả bảo tràng chiếu rọi nhau. Cái đất đó ở trên cực lạc nó bằng lưu ly, nhưng mà ở dưới đó nó cái những cái trụ nó chống, nó gọi là bảo tràng, nó chống kình cái mặt đất ở dưới. Thành ra quý vị mà có thần thông nhìn về cực lạc mới thấy ở cái cõi Đức Phật Di Đà ở dưới nó có những cái trụ chống giống như mình nhà sàn vậy đó. Nhưng mà giả sử mình lên mặt đất thì mình không biết, ở dưới nó có những cái bảo tràng rất lớn, là thế giới của chư Phật mình không hiểu được, bất khả tư nghị. Cũng như trong kinh Hoa Nghiêm có thế giới Hòa Tạng đó, không thể nào mà hiểu được cái thế giới Hòa Tạng của Phật Thích Ca mình, của Phật Tỳ Lô Giá Na, tức là bất pháp thần phục của Phật, của Phật Thích Ca của mình. Khả năng cõi Phật nó vi diệu trang nghiêm, nó khủng khiếp lắm, chứ không phải như con mắt của bạch bình phàm phu hoặc là nhị thừa nhìn không hiểu là nó không có. Không phải đâu, tùy cái căn cơ của mình, cái con mắt của mình nhìn cảnh giới nó khác với con mắt của con chó. Thành ra con chó của ông Obama nó nổi tiếng đó, mình cái ông thầy đấy đọc, nó đọc trên mạng lưới, nó hỏi phỏng vấn, nó hỏi không biết con chó này, nó có biết nó nổi tiếng hay không, thấy khó nhòm chụp lia lia trời con chó mà, nghe là đừng đăng báo được hay là làm hơn là minh tinh bằng bạc, nó thiệt khổ. Thật sự nó không có thấy, nó nổi tiếng, nó không biết, nó không biết, nó không thể nào biết được, bởi vì khi nó nhìn nó không có thấy như mình nhìn. Trời, tôi dĩ nhiên là thầy nói là không phải đời nó, là thầy nói cái những người đó bố thí nhưng mà không có trì giới, thành ra mất cái thân người, nhưng mà bố thí rất nhiều thì nó bây giờ hưởng lại cái phước đó. Mình hy vọng mình bố thí nhiều thì phải trì giới một chút, ít trên năm giới phải giữ cho kỹ một chút, bảo đảm mình trở lại thì mình làm triệu phú hoặc là tỷ phú, hoặc là mình làm bác học, hoặc là mình làm một người danh tiếng, hay là một người rất người ta xã hội tôn kính, thì gì như bác sĩ hay là một cái gì đó, phải không? Sự trang nghiêm ở dưới đất là như vậy đó, những cái bảo tàng nó ống ánh chiếu rọi, nó có đủ cái màu sắc hết, trang nghiêm vô cùng. Rồi thứ hai đó là sự trang nghiêm trên mặt đất, tức là trên mặt đất thì có cái gì? Có ao nè, có rừng cây nè, có lầu báu nè, nó cung điện nè, vân vân. Tức là ở dưới đất xong rồi bây giờ lên mặt đất, rồi trên nữa, bây giờ lên trên không, sự trang nghiêm trong hư không, tức là sao? Biến hóa cung điện báu, tức là có những cung điện ở trên cực lạ, nó ngộ cái là có những cái nhà ở trên mặt đất, nhưng mà mấy ông nó ngồi dưới đất buồn quá, không muốn nhà ở trên cô không, thì ở trên cung điện trên không cho ông ngồi. Thì giống như ở cao ốc, ở nhà chọc trời vậy thôi. Bây giờ nó xây nhà chọc trời cũng quá trời cao kìa, khủng khiếp. Nhưng mà chọc trời nó không có bảo đảm mà cái kia, nhà chọc trời mà nó rung cái là nó rớt xuống đất. Còn cái kia có cái thần lực của Phật đỡ hay là mình không có rớt. Rồi trên hư không là sao? Biến hóa cung điện báu, rồi lưới báu, tức là có những cái màn lưới đẹp như vô cùng, rồi mây báu, mây đẹp nữa, rồi chim báu, chim nó bay lượn lên hay không, rồi gió nữa, rồi ánh sáng nữa. Ánh sáng mà nó cũng không, nó có màu chứ không phải ánh sáng đen, nó có đủ thứ màu á, rạng rỡ hào quang, mà làm sao nó phát ra tiếng nhạc nữa. Đó, mình nói là nghe trời muốn nghe nhạc đó, tự nhiên ông thầm du dương, cái mình nghe chán quá rồi, thôi tôi muốn nghe thuyết pháp, tự nhiên có nghe âm thầm muốn thuyết pháp, muốn pháp môn gì, muốn nghe Bát Nhã Ba La Mật kinh, tự nhiên có người giảng Phật mình mật, hoặc muốn nghe tôi muốn nghe kinh Hoa Nghiêm quá, tự nhiên nghe tiếng kinh Hoa Nghiêm, mà chỉ có mình nghe thôi nghe, chứ người khác không nghe, người khác không nghe cái khác thì nó không có làm phiền hàng xóm. Trong phần y báo, từ pháp quán mặt trời đến quán hoa tòa là nói tổng quát về y báo. Trong phần này có thông và biệt. Biệt tức là pháp quán hoa tòa là một y báo riêng biệt chỉ dành cho Đức A Di Đà Phật. Còn sáu pháp quán đầu là chung, tức là chung cho tất cả phàm phu. Chỉ cần được vãng sanh là có thể cùng nhau cùng chung hưởng dụng. Trong sáu pháp quán này lại có chân và có giả, tức là pháp quán chân thật và pháp quán giả. Pháp quán giả là pháp quán mặt trời, quán nước và quán băng. Băng tức là tuyết, mặt băng á. Còn chân thật ý báo tức là từ pháp quán mặt đất bằng lưu ly cho đến lầu báu, gọi là chân, là do công đức vô lậu chân thật của cõi nước Cực Lạc mà thấy được cảnh như vậy. Tức là đầu tiên này thầy đọc cái, thì quý vị mà tương ưng với cái Phật giáo rồi, quý vị thấy rồi đọc kinh thấy vui vẻ mà thấy rất là tha thiết. Thầy có thấy mấy em thầy, bạn thầy bên tàu á, giờ ông viết thơ đó, ông đang ngồi đọc quyển một quyển Đại Tạng Kinh mấy ngàn quyển đó. Đọc từ từ, hiểu không? Đọc từ từ. 16 pháp quán. Thứ nhất là quán mặt trời, ông từ từ mình giảng đến quán mặt trời. Thứ hai là quán nước. Thứ ba là quán đất, đất báu á. Thứ tư là quán cây, hàng cây đó, rừng đó. Thứ năm là quán ao, tức là ao báu của Phật á. Thứ sáu là quán tổng quát, tức là quán chung lầu cát hoa ao đồ đó. Rồi thứ bảy là quán tòa sen, cái này quán hoa sen, quán tòa sen này của Phật. Thành ra quán hoa tòa là quán cái này nè, tức là riêng Đức Phật mới có hoa tòa đặc biệt lộng lẫy. Quý vị mà đọc kinh Hoa Nghiêm rồi, quý vị thấy rõ ràng cái cảnh Cực Lạc này giống như cảnh hoa tạng của của Đức Tỳ Lô Gia Na. Thành ra sinh về cái cõi này mình không có tu bao nhiêu phước hết, mà chỉ nhờ Nam Mô A Di Đà Phật mà mình có thể hưởng dụng cái phước báo khủng khiếp như vậy. Chứng tỏ là cái công năng của cái danh hiệu này nó thiệt là bất khả tư nghị. Nhưng mà tại sao? Tại vì mình phước báo nó quá mỏng, mình nghi tâm quá nặng, mình tham luyến cõi ta bà này quá nhiều, thành ra mình thấy mình không có tha thiết. Rồi kế đó là số 8 là quán tượng Phật. Tức là đem cái tượng ra rồi ngồi đó, nhìn kỹ chân tướng, xong rồi nhắm mắt lại, tưởng tượng được cái tượng Phật ở trước mặt mình. Chừng nào mà nhắm mắt mở mắt thấy tượng Phật như thiệt trước mặt mình á, không cần thấy Đức Phật thiệt, thấy cái tượng của mình á, mà nó phóng hào quang, tức là lúc đó mình thành công rồi. Rồi tên chính là quán Phật A Di Đà, tức là giờ quán chân thân của Phật. Cái này phải dùng tâm quán, không cách nào dùng nhãn quán được. Tức là nhắm mắt rồi quán tưởng sao tự nhiên Đức Phật hiện ra, mà không chừng Đức Phật hiện ra cho mình thấy nữa. Rồi thứ 10 là Đức quán Thế Âm. 11 là quán Đức Đại Thế Chí. Rồi 12 là quán tự thân mình vãng sinh, tức là mình ngồi mình tưởng tượng mình ở đây, cái mình phóng hỏi tưởng tượng cái mình thân thức của mình vãng sinh về Cực Lạc. Rồi pháp 13 là quán Phật và Bồ Tát, lúc đó là quán cảnh tượng Phật và Bồ Tát đứng chung với nhau. Rồi 14, 15, 16 là quán ba cái phẩm sen, thượng phẩm vãng sanh, trung phẩm hạ sinh, rồi hạ phẩm vãng sinh. Thì mỗi cái thượng phẩm thì nó có ba phần: thượng thượng, thượng trung và thượng hạ, và trung thượng, trung trung và trung hạ, hạ thượng, hạ trung và hạ hạ, thì nó thành chín, ba thành chín, chín phẩm vãng sinh. Tức là cái hồi nãy là có hai loại quán, tức là quán giả và quán thiệt. Ví dụ như mình nói mình quán mặt trời, hoặc mình quán mặt nước, thì trên cõi Cực Lạc không có cái đó, không có mặt trời. Ở trên cõi Cực Lạc không có mặt trời, thành ra không có ngày có đêm gì hết. Nhưng mà tại sao biết ngày đêm? Lúc nào cũng có ánh sáng, không có tự nhiên không toàn hội tối hộ, không phải vậy đâu. Cực Lạc, nước cõi Cực Lạc không bao giờ tối hết. Thì đã là vô lượng quá làm sao mà tối được. Nhưng mà tại sao mình biết ngày đêm? Là bởi vì phân biệt theo cái cõi tàu bà mình thôi à. Thấy không? Cõi tàu bà mình thôi, chứ không có sự, không có ngày đêm. Nhưng mà lúc đó họ tâm họ nó khác. Ví dụ như ban ngày thì họ cũng hoạt động rồi, đêm họ cũng ngồi thiền hay gì đó. Thì lúc đó tự nhiên cái hoa nó khép lại. Thấy không? Còn con chim nó ngừng kêu hay là gì đó. Thì nó đã biểu đạt được một đêm. Nhưng mà một ngày ở trên cõi Cực Lạc nó bằng một đại kiếp ở đây. Tưởng tượng cái miệng ngủ mà ngủ đến triệu năm thì thôi, chắc là năm ngủ cái đó là ngủ triền miên, nó không có ngủ. Cái cõi đó lúc nào người ta cũng trong tỉnh thức đó, trong khi là trạng thái thiền định. Thành ra trong kinh Vô Lượng Thọ mình nói là cái cõi là thứ ư nê hoàng chi đạo, tức là gần như cõi Niết Bàn. Tức là các hành giả ở cõi đó gần như trong định. Thí dụ như nói ở xuống ao sen rồi tắm rồi nước dâng lên đến cổ đến này, nó chỉ là mường tượng theo cái cõi ta bà thôi, chứ thực không có vụ đó. Người ta trong thiền định, cái nước là nước công đức, cái đó là hướng cái pháp lạc, phải không? Giống như mình tắm, như tắm mát mẻ thân tâm, chứ làm gì có thể chui xuống ao sen tắm chỉ dưới. Mà nước bát công đức thủy không phải nước ở đây, không phải vậy, không phải rờ xuống nước ướt, không phải vậy. Nhưng mà vì mình là người ta bà, mình là cái gì mình biết trước mặt mình, nếu mà không nói thì mình không biết. Thì nó mới chỉ dùng những cái đó để mường tượng thôi. Chứ cõi Cực Lạc làm sao mà dùng cái danh từ ta bà mà diễn tả được. Thành ra bởi vì nó bất khả tư nghị như vậy, thành ra nhiều người, ngay những người trong Phật Pháp không có phỉ báng, nó là nó tưởng tượng. Phần chánh báo cũng chia làm hai phần, hồi nãy y báo, tức là cõi nước hư không này nọ, chim chóc này nọ. Bây giờ chánh báo là hai phần, chủ trang nghiêm, có chủ và có bạn. Luôn luôn chủ là phải có bạn. Bưu tu Bồ Tát đạo là phải có bạn. Quý vị mà tu Bồ Tát đạo không có bạn là không có tu Bồ Tát hạnh. Thành ra quý vị phải kết bạn. Đừng có sợ chúng sinh, đừng có ta tránh tu là trốn tránh. Người ta nói là coi giống người ta xuất hiện, có giống như là trời ơi sắp sửa đến, là làm phiền, ta tê gây, ta tạo nghiệp. Cái đó là chuyện đó là tâm, đó là tâm ích kỷ, tự muốn cái sự yên tĩnh, muốn cái sự mà nghĩa là không có quan hoại đến chúng sinh. Phải có bạn, chủ là phải có bạn. Đức A Di Đà tại sao một cõi là ta mong về nhiều như vậy? Là bởi vì Ngài đã kết duyên vô lượng vô biên với chúng sinh. Ngài đi cõi nào, Ngài ở đời nào, Ngài cũng đi đến người ta mình hỏi thăm, Ngài đến thăm viếng. Thì năm mốt mình tổ chức, mình đi từ thiện, mình đi là homeless, mình đi bất cứ chỗ nào mà ấy để tìm cho ta, mình kết duyên với họ. Nhưng mà không sao, quý vị có đến ba à, đại A Tăng Kỳ Kiết để làm từ từ thì nó quý vị sẽ cái rất là nhiều bạn. Thành ra đối với cái người mà tu Bồ Tát hạnh, chúng sinh rất là quan trọng. Chúng sinh quan trọng hơn mình nữa, thành ra như vậy mới gọi là Bồ Tát. Còn mình quan trọng mà chúng sinh không quan trọng thì cái đó không phải Bồ Tát mà có là phàm phu. Chứ còn mà nói mình thấy dụ ngay cả mà ma vương nó cũng có quyến thuộc, nó khủng khiếp. Nếu mà không đi kết duyên sao nó có nhiều ma bạn như vậy? Lúc đó nó ma cô độc, nó ngồi đó thì có những cái quỷ, con quỷ cô độc đó, đi đâu điên mình vậy đó. Rồi bị quỷ khác ăn hiếp. Không có, nhớ có quỷ cô độc. Cái là cô độc quỷ. Thánh chúng Trang Nghiêm là thánh chúng, tức là bạn đó, bạn của Phật đó. Tức là chư thánh chúng ở cõi Cực Lạc cùng với tất cả chúng sinh ở mười phương đang và sẽ vãng sinh ở cõi ấy. Tức là bây giờ sao? Nếu mình tu pháp môn tịnh độ thì mình là gì? Mình là thánh chúng rồi đó. Thánh chúng tương lai của cõi Cực Lạc. Còn nếu mình nhìn cao nữa, mình là Phật sẽ thành. Thành ra địa vị của mình tôn quý vô cùng. Mà đồng thời tôi nghĩ chúng, những người chung quanh mình, các chúng sinh khác cũng đều tôn quý như vậy. Chúng nói ta là Phật, cái nhìn những khác đã phạm phu hết. Nếu mà ai vậy thì xuống coi cái bản của Ngài Ứng Quang Đại Sư có khuyên đàng hoàng đó. Hiểu không? Hồi nãy giờ nhớ chưa? Yếu môn, hoàng nguyện, y báo, chánh báo, chủ, bạn. Thiệt sự Đức A Di Đà dễ thương ghê cùng. Mình gặp ngặt nào mà tự nhiên hoan hỷ liền. Bởi vậy cho nên mình mới phát nguyện về với Ngài. Cái mùi thượng hiện ra tướng là ông mà mình thấy cảm mến vậy, tức là ông này rất là dễ chịu, ông này rất là dễ thương, phải không? Còn cái người đàn bà không có trang nghiêm của người đàn bà. Trong cái phần mà chánh báo, tức là có chủ và bạn, thì có thông và biệt. Thông tức là chung, biệt là riêng. Biệt tức là Đức Phật A Di Đà. Trong cái phần biệt này nó rất chi tiết, có chân và có giả nữa. Giả chánh báo tức là pháp quán tượng Đức A Di Đà. Thứ tám, quán tượng Đức Quán Thế Âm, quán tượng Đức Đại Thế Chí cũng vậy. Quý vị thí dụ như mốt tu, thí dụ như muốn tu quán tượng thì lấy một cái thỉnh một tượng của một cái hoặc là Đức A Di Đà hoặc Đức Quán Âm, Đức Đại Thế Chí, người nào mình thích đó, vị nào mình thích rồi mình quán cái tượng đó. Thí dụ có thể quán một tượng, thỉnh một đức tượng quan tâm về quán. Đây là vì chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng, tâm thức ô nhiễm, Đức Bổn Sư e rằng họ không thể quán tưởng được tướng chân thật của Đức A Di Đà làm cho hiển hiện. Bởi vậy Ngài mới bảo họ dùng tượng Phật A Di Đà để an trụ tâm, quán tưởng tượng Phật giống như thân thật của Ngài, cho nên gọi là giả chánh báo. Tức là bây giờ mình là con mắt mình phàm phu, bây giờ Đức Phật A Di Đà là ở cõi đó tướng hảo vô lượng trang nghiêm, bây giờ làm sao mình nghĩ được? Đức Phật mới là gò bảo mình dùng một cái tượng Phật giả đó để mình dùng cái hình tượng đó mình tưởng tượng thân Phật của Đức A Di Đà. Mà khi mà chỉ mình chứng vào trong tâm một định gì đó thì mình thấy cái tượng đó giống như cái thân Phật của Đức A Di Đà, không khác. Bởi nhiều khi mình thỉnh tượng Phật đó mà mình có duyên với Đức A Di Đà thì cái tượng đó là hóa thân của Đức A Di Đà. Chứ đừng tưởng mình muốn 100 đồng cái tưởng là cục đất, không phải đâu. Nếu mà giả sử nó là cục đất thì mình sẽ nhìn hoài nó sẽ là cục đất hoài à. Nhưng mà bởi vì nó là hóa thân của Phật, thành ra quý vị nhìn chung quanh đây, quý vị đừng tưởng này là cái tượng gỗ hay là bằng giấy. Bởi vì đây là mình thấy thánh chúng đến hội họp trong cái đạo trường này trang nghiêm như vậy. Hóa thân của các ngài đến đây để mà cùng nhau với mình nghe pháp, để mà trang nghiêm đạo trường. Chân chánh báo, chân là chân thật đó, tức là pháp quán chân thân thứ 9, tức là quán thân thật của Đức A Di Đà. Đây là do tu pháp quán thứ 8, tức là hồi nãy đó, quán thường Phật đó, từ từ làm cho vọng tưởng ngưng bạc, khai mở tâm nhãn. Tâm nhãn là con mắt của tâm mình. Tại nên khi mình nhìn được, mình nhìn được cảnh giới Cực Lạc, không phải mình nhìn bằng mắt của mình, mà mình nhìn bằng tâm của mình. Bởi vì mình lúc đó mình chưa có thiên nhãn, mình không nhìn được cái cảnh con mắt kia, cái cõi kia thật, nhưng mình nhắm mắt lại mình thấy là do. Nhưng mà thiệt sự đến mặt tương ưng rồi đó thì các ngài cho mình biết thấy được mặt con mắt thường liền, là bắt các ngài thi hiện cho mình, hiện ra cõi cho mình thấy. Nhưng sau này đó, cái mà trong kinh Vô Lượng Thọ, ngài A Nan nghe đến như danh hiệu Đức A Di Đà bằng lạy xuống, muốn Nam Mô A Di Đà Phật, lạy xuống cái Đức A Di Đà hiện trên không liền. khai mở tâm nhãn nhìn được cảnh trang nghiêm của ý báo và chánh báo của cõi cực lạc, dùng phương pháp này để trừ được hoặc chướng, tức là nghiệp chướng của mình đó, cho nên thấy được cảnh tướng chân thật của cõi cực lạc. Thực sự cái tâm mình nó sáng suốt, nó mở rộng, nhưng mà mình bị một bức màn che, giống như bức màn trước mặt thầy vậy đó. Cái đó là chư nghiệp chướng của mình đó, nó làm cho mình không thấy được cái gì hết. Nhưng mà khi nó tan rồi thì mình thấy hết khắp mười phương, tức là cái nghiệp mình nó tan đi chứ không phải là cái gì hết. Thông chánh báo tức là các pháp quán phần dưới Quan Thế Âm Đại Thế Chí. Các ngài là thông, Đức Phật là biệt, biệt là riêng. Phần trên nói về thông biệt chân giả là nói rõ chánh thức về hai phần y báo và chánh báo. Quán tức là quán chiếu, thường dùng lòng tin thắp sáng trí tuệ, soi chiếu y báo chánh báo của cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Hồi nãy giờ là giảng từng chữ: quán, vô lượng thọ, Phật. Bây giờ chữ kinh. Kinh, mình nói kinh tiếng, vĩ tiếng gì? Kinh là duy trì giáo pháp, sự lý, sự và lý tương ưng, tùy theo căn cơ mà tu định thiện, tán thiện, không làm phân tán nghĩa lý, có thể làm cho hành giả nương vào nhân duyên, học giáo, tu hành, thừa nguyện vãng sinh, chứng được vô vi pháp lạc. Sanh về cõi ấy rồi không còn sợ hãi gì nữa. Khi quý vị về đó rồi quý an tâm vô cùng. Quý vị thần thông tự tại đi ra cũng không sợ có tai nạn xa hơn. Quý vị nghe là muốn cái gì được đó, không sợ thiếu thốn gì hết. Không ai nói dối với mình được, bởi vì lúc mình có tha tâm thông rồi. Ông mà khởi tâm khác là tôi biết liền, thấy không? Thành ra ông phải nói thiệt với mình ha. Thấy không? Để mình còn sợ tôi nói dối mình, ví dụ vậy. Ở đó không có nữa. Tiếp tục tu tập lâu dài cho đến khi chứng được quả Phật, chứng được pháp thân thường trụ rộng lớn như không, có thể đem đến sự lợi ích như vậy, cho nên gọi là kinh. Thứ ba, biện biệt giải thích tông chỉ không đồng giáo pháp đại thừa tiểu thừa. Tông chỉ không đồng tức là tông chỉ của kinh này. Tông là cái chỗ mình đi tới, không đi về hướng đó là tông chỉ. Nhưng kinh Duy Ma Cật lấy giải thoát bất tư nghì làm tông. Kinh Duy Ma Cật là bất khả tư nghì. Còn kinh Đại Phẩm Bát Nhã lấy không tuệ làm tông. Là trong kinh Bát Nhã thì lấy quán không làm tông. Còn kinh này nè, quyển kinh này nè thì lấy quán Phật Tam Muội làm tông. Tức là quý vị tu pháp môn quán kinh này là mình tu đang tu quán Phật Tam Muội. Cũng lấy niệm Phật Tam Muội làm tông. Đồng thời lấy nhất tâm hồi hướng nguyện vãng sinh tịnh độ làm thể. Nó có tông và có thể. Thể là thể thể tánh, và tông là cái một cái đường hướng đi về, tức là tông. Giáo pháp đại thừa tiểu thừa hỏi: trong hai tạng đại thừa tiểu thừa, kinh này thuộc về tạng nào? Trong hai giáo pháp, kinh này được thâu vào giáo pháp này. Đáp: quyển quán kinh này thuộc về Bồ Tát tạng. Đây không có nói về Thanh Văn thừa gì hết. Không có nói tứ pháp tư, không có nói về Tứ Diệu Đế, mà không nói về Bát Chánh Đạo, không nói về Thất Bồ Đề Phần. Không nói về mau mau ra khỏi niết bàn, diễn ly sinh tử, bỏ chúng sinh, không có. Mà đây là nói về Bồ Tát Hạnh, thành ra kêu là Bồ Tát Tạng, và thuộc về pháp đốn giáo. Đốn giáo là sao? Tu pháp môn này, một đời này quý vị ra khỏi tam bà thế giới, bảo đảm như vậy. Sao mà thấy hứng thú vậy nè? Rồi, đứa tôi đang nãy phải vui mừng, đừng khóc lóc kêu la, là lăn lộn trên đất, mặt đất trời. Hôm nay con là các nhân viên hí hữu được nghe thầy giảng những cái là gì mà vi diệu khủng khiếp, là chưa hề nghe bao giờ, chưa từng thấy đâu. Rồi mô Phật. Thứ tư, biện biệt về sự sai khác của người giảng pháp. Ai giảng kinh này? Người giảng pháp trong các kinh được chia làm năm loại. Thứ nhất là hoặc là Phật, thứ hai đệ tử Phật, ba là trời hoặc là tiên, thứ bốn quỷ thần. Thành ra coi chừng đó nghe, coi chừng đó, coi chừng quỷ thần nó giảng kinh cho mình nghe đó nghe. Thành ra có nghe tưởng nửa tiên nửa Phật, mớ mớ mạng mạng. Rồi biến hóa nhân nữa, tức là nó biến hóa, thành thân biến hóa. Thành ra nhiều khi mình bị lừa mình không hay. Thành ra cái thời đại mà nó có những cái những vị mà bất khả tư nghị, họ đến hợp thuyết pháp. Thành ra nếu mình không có cái trí biện biệt được đó thì mình sẽ bị ấy. Cũng như không có cô nào có gửi thầy một định nghĩa về vô vi mà của bên phái khác họ giảng lộn tung vèo, Ông nói gì nói nghĩa là gì đó, nhưng mà thầy đại khái rồi thầy viết cái email, thầy nói cái này giảng thùng phè lộn thùng phè rồi cô ơi. Không thì phải có cái, mình phải có cái chánh kiến mình biết được. Thành ra có viện cứ lấy băng cho nhiều thử về có chừng. Bởi vì có những người bên tiên họ cũng giảng tương tự như mình đó. Bên tiên có những người cũng giảng, cũng giảng nghe là cũng mơ mơ, cũng nghe nói vô vi, rồi nghe nói hiện nay quyển kinh này là do chính Đức Phật nói, thấy không, hạnh hạnh không, mà nghe kinh của Phật nói origin đàng hoàng, cái đấy không có duplicate, cái này hoàn toàn là chính Đức Phật nói đàng hoàng. Giảng cho ai nghe, hỏi Đức Phật giảng kinh này ở đâu, giảng cho ai nghe, đáp Phật tại vương cung của vua Tần Bà Sa La, giảng cho hoàng hậu Vi Đề Hy. Thứ năm, liệu giảng là phân biệt hai môn định thiện và tán thiện. Hồi nãy giờ mình nghe định thiện, tán thiện, định thiện là sao? Có sáu phần, người khải thỉnh, tức là bà Vi Đề Hy. Người được thỉnh, tức là Đức Phật. Người giảng pháp, cũng tức là Đức Phật. Bà Vi Đề Hy thỉnh Phật, rồi Phật giảng cho bà Vi Đề Hy nghe. Pháp được giảng là hai môn định thiện và tán thiện, cùng với 16 pháp quán. Thật sự là 16 pháp quán là nằm trong định thiện. Người chủ động, tức là Đức Như Lai. Người được lợi ích, tức là bà Vi Đề Hy và đại chúng. Hỏi hai môn định thiện và tán thiện là do ai thỉnh? Đáp môn định thiện là do bà Vi Đề Hy thỉnh. Còn môn tán thiện là do Đức Phật tự nói. Bà Vi Đề Hy này là căn cơ khủng khiếp. Vô là bà hội, bà đầu tu quán chứ bà không có ấy. Đây nè, thầy đã không thể đọc rồi, đọc lại nha. Lúc mà bà khóc lóc á, bà bị đứa con giam vào trong cung đó, trong cái thâm cung chứ chưa phải là lãnh cung, cũng được tự tại của mình bị giam lỏng hay đó, chứ không phải là bỏ vô tù. Cũng mặc anh lạc, cũng có hầu cung nữ hầu hạ, cũng được sáng cũng ngược thiện, đồ ăn cũng ngon lành như thường, nhưng mà không được ra ngoài thôi. Thì bà mới cầu Đức Thích Ca, bởi vì chồng đang ở trong cái cấm thất, đang sắp sửa bị chết tới nơi rồi, lo quá trời. Mà hai người này là kết duyên rất là thâm. Thành ra khi mà chồng bà nói gì là bà nghe rắc rắc. Chồng bà biểu bà giết ông A Xà Thế, bà không giết nữa. Nhớ hồi xưa lúc mà bà mới sắp sửa sanh đó, thì ông thầy tướng nói là đây là cái quan gia của ông, trước khi nào nó sinh ra nó sẽ giết ông. Ông vua Tần Bà Sa La mới sợ, mới kêu bà ơi, bà chỉ bà đẻ đó, bà lên lầu bà đẻ nó xuống. Nếu mà bà mẹ mà thương con hơn người chồng thì đâu có nghe đâu. Nhưng mà hai người có duyên vợ chồng rất là sâu. Thành ra bà ông nói gì là bà nghe cái đó à. Mà cái người ông A Xà Thế này cũng không phải là duyên thông giữa hai vợ chồng hết á. Chỉ là ông tiên ông tu. Hiểu không? Ông đâu muốn đầu thai vô đây đâu. Nhưng mà ông Tần Bà Sa La bắt ông đầu thai. Rồi ông không đầu thai cái ông giết ông. Thì ông không có chỗ nào thì ông bắt buộc. Ông phải đầu thai vô thôi. Thành ra cái duyên của Tần Bà Sa La và của ông A Xà Thế cũng không có sâu. Nhưng mà hai vợ chồng đó rất là thô. Không, thực sự cái đó cũng là thèm máu của ổng chứ không phải thèm máu của, là muốn giết ổng. Muốn giết ổng. Ừ. Chứ còn đâu thèm máu người khác đâu. Là bởi vì cái ông đó là ông mà sinh vào làm ông A Xà Thế là ông tiên. Ông tu thiện chứ ông đâu thuộc ác. Ông không phải là người ác. Nhưng mà bởi vì ông thù, bởi vì ông vua Tần Bà Sa La giết ổng. Rồi ông vào để ông giết ông vua đó thôi à. Thì ông chỉ thèm máu ông vua đó thôi, chứ không phải thèm máu người khác. Ừ. Cái đó có gì nó cũng có nghiệp duyên hết. Thì mới là kêu bà ấy, thì bà trên cái cung lầu cao bà đẻ nó xuống. Thì bà cũng nghe y hệt như vậy đó. Rồi bà cũng đẻ nó xuống, thì bỏ ông xuống thì ông rớt xuống dưới. Ông chỉ gãy một cái tay nhỏ nè. Phước báo là giết được. Cũng như đây mình có ám sát, ám sát người này, ám sát thì cái phước người ta chưa hết, ám không nổi đâu. Ám không nổi. Ừ. Không, cái là các quỷ thần họ đổ chứ. Cái quỷ thần họ đổ chứ. Thành ra quý vị có phước lực nó bảo vệ cho quý vị ghê gớm. Thành ra nhiều người, tại sao mà thầy nói kể chuyện ai cũng kể chuyện thầy. Hai vợ chồng đi xe mà đụng xe, một người chết một người sống. Thầy mới viết, đang dịch cái kinh của Địa Tạng này, bên tàu cũng có hiệt vậy. Ông bạn kêu tới, hai vợ chồng chở nhau ra mà đụng một chiếc xe, ông chồng chết ngắt, và vợ ra bước ra tỉnh béo. Thành ra cái mục đích là nói là A Xà Thế chỉ có oán ông Tần Bà Sa La thôi. Thì mới trở lại là khi mà bà kính thỉnh Đức Phật đến, thì Đức Phật nói, thì bà nói là bà trách tại sao mà bà có tội gì mà xin ông A Xà Thế này quan gia gì? Rồi hỏi tại sao Đức Phật cũng bị ông A Xà, ông Đề Bà Đạt La làm quyến thuộc, quấy Đức Phật như vậy. Và cúi xin Đức Thế Tôn vì con giảng rộng những chỗ, những cõi nào không còn lo buồn khổ lụy để con được vãng sanh về nó. Hiện nay con rất nhàm chán cõi Diêm Phù Đề nhơ khổ, bởi cõi này đầy dẫy những địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, bàn sanh tên là súc sanh, cùng nhiều điều lỗi lầm xấu ác. Con nguyện kiếp sau không còn thấy người dữ, không còn nghe tiếng ác nữa. Nay con gieo năm vóc trước Đức Thế Tôn, tha thiết cầu xin sám hối. Nguyện đấng đại từ soi sáng huệ nhật, Đức đại từ Đức Phật dùng huệ nhật soi sáng, chứ không phải soi sáng huệ nhật, huệ nhật còn soi sáng làm chi nữa. Tức là nguyện đấng đại từ huệ nhật soi sáng chỉ dạy cho con phép quán để sanh về chỗ nghiệp lành thanh tịnh. Ngon không? Người nữ mà thỉnh pháp quán đàng hoàng chứ đâu có phải là ấy đâu. Cái này dân ngon nè. Mình còn nghĩa là năn nỉ Đức Phật, nghĩa là làm sao ai kéo con đi, con phải tu pháp quán cái đã. Mô hồ Phật thấy không? Thì nếu mình, nếu như mình bây giờ quý vị ra có dập đầu cũng thấy Đức Phật đâu. Nhưng mà nhiều người thấy Phật được đó. Quá khẩn thiết thì được. Đem tâm thành, đem tâm lành, đem tâm khẩn thiết. Nhưng mà mình cầu chính đáng thì được. Có trường hợp đó. Cái đó là cái tâm mình nó khởi lên mãnh liệt thì các ngài cảm ứng. Có điều đó. Chứ không phải riêng bà Y Phi đâu. Bao nhiêu người ở cái chỗ này cũng đã thấy Phật rồi. Thì bỏ vậy. Không đến đó cùng cực rồi. Nếu mà quý vị lâm vào tình cảnh của bà Thầy Nghĩ cũng vậy. Một mệnh phụ phu nhân mà nghĩa là quyền quyền cao tột đỉnh, mà bây giờ giống như con chó. Bị thằng con mà nó rút gươm mà nó mặc nó mà lúc đó tưởng tượng mặt của A Xà Thế như thế nào, hung hãn mắt đồng sông lồng lông sòng sọc mà nhào tới gươm đưa lên muốn giết bà mẹ. Mà cái cảnh này là một cái cảnh thảm khốc, thảm kịch khủng khiếp của cõi Tà Bà đó chứ. Giả sử người ngoài, một cái người oan gia của mình nó đến làm vậy, mình cũng thấy buồn. Ngay đứa con mình sinh ra mà nó quay lại nó muốn giết mình thì dĩ nhiên đó một sự khổ đau. Mà mình là một cái người bằng một cái hồi xưa thì là một quyền quy là khủng khiếp, một nó là số một sau ông vua là mình. Thành ra mình, tại vì mình nghe kinh thì mình vớt gớp, mình không quá, mình thấy nỗi khổ của bà. Nếu mình thông cảm nỗi khổ của người đàn bà này là mình sẽ thấy mình rất là tha thiết. Thành cái kinh này nó do xuất phát từ cái lòng đại bi của chư Phật. Rồi môn định thiện là do bà Vi Đề Hy thỉnh, còn môn tán thiện là do Đức Phật tự nói. Tức là pháp môn tán thiện là sau này thầy giảng pháp môn tán thiện gì là tu phước, là Đức Phật muốn trước khi tu định thiện phải có tu phước cái đã. Và gì là Phật hôm nay đây ha. Không mà thấy có nhiều người đến đây bỡ ngỡ ngàng, mà sau một thời gian mà tự nhiên phát được chí hướng đại thừa, bắt đầu thâm nhập được cái đường hướng Bồ Tát đạo này, thì đó là một cái cơ duyên rất lớn. Ráng, chứ không phải dễ dàng đâu. Không phải dàng để dễ dàng mà nghe đại thừa, mà tin nhận đại thừa, mà phát tâm để mà hộ trì đại thừa đâu. Đây là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp quý vị. Thành ra phải tin Tam Bảo là Tam Bảo không bao giờ bỏ mình hết. Dù mình ở cõi nào, dù mình ở bất cứ vào chỗ nào, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các ngài sẽ tìm phương tiện kéo mình ra. Và mình vẫn là những người sẽ được thành tựu. Đức Bổn Sư đã bảo đảm là các vị nếu mà quy y Tam Bảo, thọ tam nguyên ngũ giới mà trì đàng hoàng là nhất định sẽ gặp Đức Di Lặc. Và trong Long Hoa Tam Hội quý vị sẽ được lợi ích. Tại vì là Phật ha. Nghe vui không? Thấy là Phật mình lúc nào khi tu là phải luôn luôn có một cái nhìn lạc quan, một cái nhìn mà về phía trước để mình bước tới mình không sợ. Chứ còn tôi không biết đi rớt hầm này, không biết mai ngày kia. Cuộc đời nó thấy đau khổ lắm. Đời không có ý vị nữa. Tu đạo Phật là để mà tăng cái lòng tin, mà tăng cái sự mà tha thiết với Phật Pháp. Chứ không phải là tu để chán đời. Tu mà riết còn thấy ma bóp cổ, sợ mô Phật, nếu gì đạo Phật. Tu đáng lẽ phải thấy hào quang chư Phật, thấy mà thấy ma bóp cổ. Có người vậy đó. Là kêu là kêu cúng cô hồn, cô hồn nào đâu, mình tự tạo con cái con quỷ đó chứ ai. Tưởng tượng cứ cứ ngồi sầu khổ, ở tưởng tượng bi quan, ở tưởng tượng lo lắng với thành kinh kết thành cái tưởng, nó kết thành cái hình tượng. Trong kinh Lăng Nghiêm mới nói đó, tưởng kết thành hình. Chính mình sợ là nó mới thấy con người nó đến bóp cổ mình. Chứ người nào đến bóp cổ mình, rồi kêu người thầy pháp về trục có hồn. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm thân cả đệ tử và chúng sanh.